Lộng Chiều, quyển 11, góc truyện audio.com, Quốc Đống, cậu nói suy nghĩ của mình xem, Trần Anh Lộc châm thuốc hút. Trước khi Triệu Quốc Đống đi khảo sát về tình hình quy hoạch phát triển kinh tế các quận, huyện, Trần Anh Lộc đã dặn Triệu Quốc Đống, muốn Triệu Quốc Đống dẫn theo nhân viên của ngành kinh tế xâm nhập tìm hiểu xem trở ngại cho sự phát triển kinh tế của Hoài Khánh là gì, nhất là tìm được vấn đề chung trong đó. Mà Triệu Quốc Đống đã xác định được vấn đề chung đó là sự tự thỏa mãn của cán bộ, lãnh đạo. Tâm trạng này khiến cho có con người không có tính hưởng thụ và thấy đủ. Bí thư Trần, muốn thay đổi tâm lý thích an nhàn này thì sợ rằng chỉ tổ chức mấy hội nghị, đưa mấy văn bản trách phạt là không đủ. Triệu Quốc Đống nói, phải để người giỏi lên, người chịu khổ được ăn ngon, phải cổ vũ và bảo vệ người có chí tiến thủ, phải để những người xuất sắc tiến lên vị trí càng cao và quan trọng hơn, phá vỡ hình thức lấy kinh nghiệm để phân công công việc, phân công B. Chỉ như vậy mới có thể chính thức thành lập một không khí khích lệ cán bộ vùi đầu làm tốt công việc, thành lập một hệ thống ước định cán bộ, hơn nữa còn phải thực hiện một cách chính xác. Mỗi lần nói chuyện với Triệu Quốc Đống, Trần Anh Lộc đều cảm thấy quan điểm của Triệu Quốc Đống rất đáng sợ. Cũng khó trách nếu không Triệu Quốc Đống dựa vào gì mà 28 tuổi đã thành thường vụ thị ủy Ninh Lăng, 29 tuổi đã thành phó thị trưởng thường trực Hoài Khánh. Dù Triệu Quốc Đống có lai lịch lớn nhưng nếu không có năng lực thực sự thì không thể đi nhanh như vậy. Trần Anh Lộc mới đầu chỉ cảm thấy tác phong làm việc và con đường làm kinh tế của Triệu Quốc Đống khá tốt. Nhưng theo thời gian, y cảm thấy năng lực công tác và trí tuệ chính trị của Triệu Quốc Đống vượt xa so với người ngoài vẫn nghĩ. Một năm qua Triệu Quốc Đống đã tạo dựng được uy tín khá lớn ở cơ quan thị xã. Đây một phần do mọi người cảm thấy chỗ dựa thần bí của Triệu Quốc Đống gây ra, nhưng ở theo Trần Anh Lộc thấy nguyên nhân chính là thành tích đột xuất của Triệu Quốc Đống trong công tác thu hồi nợ và cải cách nhà máy cơ giới. Tập đoàn Gia Hoa đã chính thức bị điều tra, nguyên nhân là do vụ án buôn lậu kia đã dính dáng tới tập đoàn Gia Hoa. Tập đoàn Gia Hoa bị nghi ngờ buôn lậu ô tô, vị phó tổng giám đốc đến Hoài Khánh đàm phán mua nhà máy cơ giới đã bị viện kiểm sát bắt. Tin này làm cho Hoài Khánh đổ mồ hôi. Những người tán thành tập đoàn Gia Hoa mua lại nhà máy cơ giới đều thầm kêu may mắn. Nếu không phải Triệu Quốc Đống mạnh mẽ ngăn cản kiên quyết không thỏa hiệp mà để tập đoàn Gia Hoa vào mua nhà máy cơ giới thì không chừng chỉ trong 2-3 tháng nhà máy cơ giới sẽ biến thành một cái xác không. Nếu như vậy thì thị ủy, ủy ban Hoài Khánh sẽ là tội nhân muôn đời. Chịu khổ ăn ngon, giỏi thì lên. Trần Anh Lộc lặng lẽ suy nghĩ quan điểm này của Triệu Quốc Đống. Người cả ngày ngồi uống trà, đọc báo, nếu không sẽ lên xe chạy xuống xã thị trấn xem một vòng, chỉ trỏ tay chân, hiện tượng này không thiếu ở Hoài Khánh, hơn nữa còn có thị trường rất rộng. Chưa hết giờ đã gọi bạn bè đi uống rượu, có người thậm chí trong giờ đi làm còn đóng cửa, mấy người hẹn nhau lặng lẽ rời đi và sang bên quán ngồi. Ủy ban kỷ luật đã nhận được phản ánh vấn đề này. Trong hội nghị chỉnh đốn tác phong làm việc của thị xã, chủ trì hội nghị là Phó Bí thư Thị ủy Đàm Lập Phong. Đàm Lập Phong đầu tiên tuyên bố, góc truyện audio.com, bổ nhiệm Đặng Nhược Hiền làm thường vụ thị ủy Hoài Khánh, sau đó thường vụ thị ủy chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Ân Cảnh Tùng báo cáo về hoạt động chỉnh đốn tác phong làm việc của cán bộ toàn thị xã Teterong 3 tháng, sau đó Phó Bí thư thị ủy thị trưởng Hà Chiếu Thành và Bí thư thị ủy Trần Anh Lộc phát biểu. Không hạ quyết tâm là không được, đây là quan điểm chung của Triệu Quốc Đống và Trần Anh Lộc, Hà Chiếu Thành cũng đồng ý với quan điểm này. Hơn nữa Đàm Lập Phong và Ân Cảnh Tùng đều cùng cảm thấy tính tàn mát của cán bộ Hoài Khánh là rất nghiêm trọng, rất cần thiết chỉnh đốn. Ở vấn đề này thì ủy nhất trí cao độ chưa từng có. Chẳng qua Trần Anh Lộc cũng yêu cầu Ân Cảnh Tùng, ủy ban kỷ luật phải ngăn tuyệt đối bệnh hình thức trong hoạt động chỉnh đốn tác phong làm việc này, thực hiện báo cáo hàng tuần. Hơn nữa ủy ban kỷ luật thị ủy phải căn cứ vào công tác thực tế của ủy ban kỷ luật các quận, huyện tiến hành giám sát công tác của các quận, huyện, cũng cần phê bình những người chỉ muốn làm cho qua. Triệu Quốc Đống đang ngủ thì nhận được điện, buổi chiều Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Trần Thị đến Thanh Bình khảo sát trồng cam quất. Đây là do Triệu Quốc Đống mời Tập đoàn Trần Thị tới, hơn nữa còn mời một vị Phó Giám đốc của Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp tỉnh đi cùng. Phó Tổng Giám đốc của Tập đoàn Trần Thị là Trần Tượng Sơn. Thông qua hợp tác ở Hoa Lâm, Trần Tượng Sơn đã tạo được quan hệ cá nhân tốt đẹp với Triệu Quốc Đống. Khi Triệu Quốc Đống điều từ Hoa Lâm lên Tây Giang, hai chú cháu Trần Tượng Sơn cũng bày tiệc tiễn Triệu Quốc Đống, hơn nữa bọn họ chỉ cần lên Ninh Lăng là đến chỗ Triệu Quốc Đống chơi. Bây giờ quy mô của tập đoàn ở Hoa Lâm đã mở rộng gấp đôi, còn mở rộng sang huyện Bồng Sơn Tân Châu. Điều này làm Nhật báo Tân Châu bình luận Hoa Lâm xâm chiếm Bồng Sơn là người làm thuê cho Hoa Lâm. Sản phẩm của tập đoàn Trần Thị xuất khẩu chính sang Đông Nam Á cùng Hong Kong. Nhưng do Triệu Quốc Đống không ngừng nhắc nhở khiến tập đoàn Trần Thị cũng tích cực khai thác thị trường Âu Mỹ và Trung Đông. Mặc dù khủng hoảng kinh tế châu Á khiến tập đoàn Trần Thị bị thương nặng, nhưng bởi vì trước đó đã mở được thị trường Âu Mỹ nên cũng may mắn hơn nhiều so với người cùng ngành. Bởi vì như vậy nên Trần Tượng Sơn rất cảm ơn Triệu Quốc Đống. Lần này Triệu Quốc Đống mời tới Hoài Khánh khảo sát, mặc dù tập đoàn Trần Thị đang trong giai đoạn hồi phục không có ý định xây dựng thêm nhà máy nhưng y vẫn nhận lời ngay. Đương nhiên đến khảo sát không có nghĩa lập tức đầu tư xây dựng nhà máy. Mấy câu đơn giản làm Triệu Quốc Đống mất hết cơn buồn ngủ. Công ty hóa chất kim loại đặc biệt huyện Cổ Lâu nổ, có 3 người gặp nạn, 5 người mất tích. Điện thoại do phòng trực ban ủy ban thị xã gọi tới. Tuần này do Triệu Quốc Đống trực ban, vì thế phòng trực ban báo cáo với hắn đầu tiên. Đã báo cáo với bí thư Trần cùng thị trưởng Hà chưa? Bí thư Trần còn đang họp trên tỉnh, bí thư bảo tôi báo với ngài và thị trưởng Hà. Thị trưởng Hà ở Thanh Bình chưa về, mời ngài đến xử lý trước. Cán bộ trực ban có chút khẩn trương nói. Ừ, tôi biết rồi, lãnh đạo huyện Cổ Lâu đã đến hiện trường chưa? Triệu Quốc Đống mặc quần áo, mở cửa đi ra. Chủ tịch Cao, huyện Cổ Lâu đã đến hiện trường, đang tổ chức chữa cháy, lực lượng công an đang toàn lực cứu viện, số điện thoại là gocchuyenaudio.com. Công ty hóa chất kim loại đặc biệt là công ty trụ cột của huyện Cổ Lâu. Đây là một công ty nộp thuế rất lớn cho huyện Cổ Lâu. Triệu Quốc Đống thầm chửi một câu rồi lắc đầu gọi điện cho lái xe. Huyện Cổ Lâu cách nội thành Hoài Khánh 42 km, đường đi khá tốt nên Triệu Quốc Đống chỉ mất 40 là tới được hiện trường. Mùi hóa chất gay mũi làm người ta không thể hít thở. Triệu Quốc Đống trực tiếp đi vào trong, tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi, hai xe cấp cứu dừng ở ven đường. Mấy bác sĩ, y tá mặc áo trắng có lẽ cảm thấy hóa chất gây hại cho sức khỏe nên đều đứng bên ngoài quan sát. Hiện trường rất hỗn loạn, xe phòng cháy của huyện đang cố dập lửa, xe cứu hỏa của Cục Công an thị xã cũng đã đến ngay sau khi Triệu Quốc Đống tới. Lão Đỗ, tình hình thế nào rồi? Triệu Quốc Đống lấy khẩu trang đeo lên mũi dù không biết nó có tác dụng hay không. Bí thư huyện ủy Đỗ Đạo Hữu mặt xanh mét nói, tình hình không tốt, bây giờ có 4 người chết, 3 người bị thương nặng, 3 người mất tích, khả năng còn sống sót là rất nhỏ. Chủ yếu do bồn hóa chất nổ gây ra sự cố, bây giờ ngọn lửa về cơ bản đã được khống chế. Vì đề phòng nổ và ô nhiễm diễn ra tiếp nên tôi yêu cầu các hộ dân xung quanh 500 mét sơ tán. Ừ, tâm trạng của dân chúng xung quanh và nhân viên công ty thế nào? Triệu Quốc Đống nhìn quanh nói. Khâu Trạch Danh và Cao Thượng Lâm đâu? Chủ tịch Cao còn ở đằng trước, lão Khâu lập tức sẽ tới. Cách Trương.